Quý vị khi mà thấy người những trên đài truyền hình mà thấy nhà mà nó, chúng ta thấy rõ ràng lửa nó tới nó cháy từ trong nhà mà cháy ra mà tới cái nhà mà nó không còn cái gì. Quý vị cảm nghĩ như thế nào? Người ta nói nếu mà động đất á, thì nhà sụp cũng còn đồ đạc trong đó, chứ mà cháy rồi không còn gì hết. Những kỷ niệm mất hết. Kỷ niệm mất hết. Có một người phỏng vấn cho đài truyền hình á, thì khi mà ông đóng vấn lắm thì cái căn nhà của ông đằng sau nó bị cháy. Ông đứng ông phải chấp nhận thôi, không còn cách nào làm. Thấy trước mặt á, không giúp được. Cái triệu người phải di tản mà số người không muốn di tản. Tôi thấy một số người cầm cái vòi nước á, tôi phải canh giữ nhà của tôi mới được. Mà đa số nếu mà ngọn lửa đến không có thể ai gìn giữ được. Khi mà tai họa đến chúng ta không thể gìn giữ của cải của mình được. Thậm chí có người mà cố gắng gìn giữ của cải phải chết trong hỏa hoạn đó. Tôi đặt câu hỏi là điều gì quan trọng hơn, linh hồn của mình hay là tài sản của mình? Chúng ta đi ngược lại thời gian hơi 30 mấy năm về trước, người Việt Nam chúng ta phải di tản. Cũng không nhắn thích cái phần di tản, nhưng mà có nhiều bỏ nhà ra đi hay là đi vượt biên. Mạng sống mình quan trọng hơn là tài sản hay là tài sản quan trọng hơn mạng sống của mình? Người ta nói nếu mà còn hai bàn tay trắng, còn sức khỏe, còn làm lên của cải nữa. Thì cũng xảy ra trong 1975 một số người cũng còn muốn thấy tài sản của mình. Có thể là vàng bạc chôn ở dưới những góc nhà của mình cho nên không bỏ đi được. Và chính một số người đã bị kẹt. Tôi nhớ là bà Bảy là bà của tôi, là bà có tài sản rất nhiều trong cái làng đó, là bà có thể là giàu nhất. Nhưng mà bà nghĩ không có thể nào mà cộng sản vô mà bắt bà được. Khi mà bà có tài chính đầy đủ, biết bao nhiêu tàu bè cũng có hết, bà có thể đi được bất trước người nào. Nhưng bà không đi. Bà nghĩ của cải quan trọng hơn. Sau đó khi đánh tư sản, sau đó bà dành dụm được một số tiền, rồi sau đó tìm cách mà đi vượt biên. Mà đi vượt biên vừa ra khỏi cửa biển á, thì bà đợi lâu quá không có chiếc tàu nào tới rước hết. Bà quyết định gì phải không? Trở lại. Sau đó bị bắt lần thứ hai nữa. Đôi khi của cải chúng ta nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vì không, tài sản mồ hôi nước mắt chúng ta ra thì dễ lắm. Chúng ta xây của cải chúng ta biết bao nhiêu năm trời mà để cho nó mất đi, chúng ta đau buồn. Nhưng mà mạng sống chúng ta quan trọng hơn. Nó dạy chúng ta một cái bài học là linh hồn chúng ta quan trọng hơn hết. Mạng sống chúng ta quan trọng hơn hết là của cải. Ngày xưa có một cái thành phố tên là Pompeii. Thì khi mà núi lửa đã xảy ra đó, thì quý vị biết núi lửa xảy ra thì lava nó chảy xuống nóng, nó tiêu tan, tất cả cái gì cũng tiêu tan hết. Thì sau đó người ta mới khám phá trở lại cái thành phố Pompeii chôn vùi bằng đá của những lava đó. Thì người ta khám phá ra, khi người ta nghiên cứu đã khám phá ra là có những người đã chạy rồi mà trở lại để tiếp tục ôm của cải mình theo, vàng bạc theo. Thì nhìn thấy trong những cái vành đá đó, thấy một người đàn bà. Có thể quý vị biết đàn bà là chết rồi, nhưng mà cái dấu tay, cái dấu còn đó, với tới để lấy vàng bạc của mình mà không kịp bị chôn vùi. Những khung cảnh đó cho chúng ta thấy rằng là sẽ có những người chạy ra khỏi những mà còn muốn của cải, cho nên trở lại để tìm cách lấy. Câu chuyện ông Lót cũng đã xảy ra, đã dạy chúng ta một bài học. Bà Lót, bà chạy rồi mà bà nhìn lại, bà nhìn lại không phải là bà nhìn lại mà Chúa phạt, bà nhìn lại là bà chuẩn bị chạy lại để lấy những của cải của mình. Nhưng mà sau đó Chúa đã khiến bà thành từng muối. Khi mà tôi thấy nằm trong nhà, tôi nói là nếu mà ngọn lửa mà nó dấy lên, tại vì nó đã dấy lên, nó nhảy lên tại ở vùng Ontario, cũng không cách xa nhà tôi mấy. Rồi Riverside nó cũng bắt đầu nó nhảy lên một ngọn lửa khác, tôi nói là chết rồi, tại vì con tôi học trường đó bắt đầu người ta cho nghỉ liền trong cái ngày đó. Thì tôi nói là chúng tôi chuẩn bị chạy, thì đó là đêm khuya rồi. Thì lúc mà tôi nói gia đình chắc chuẩn bị đi ngủ đi, thì Tommy ấy, nhà tôi đi ngủ, nhưng mà nửa đêm đó tôi lái xe ra. Ảnh tưởng là chắc là tôi cũng bỏ ảnh, tôi chạy. Nhưng mà cái bữa tối đó là tôi lái xe ra để tôi bắt đầu mà đi đổ gasoline cho nó đầy bình. Quý vị không, cái điều đó rất quan trọng. Một số người mình ở Senegal đó, thí dụ mà mình ra mà bình mình gần hết xăng rồi, mà bây giờ xe lộ 5 nó chặt cứng, nó không đi được. Quý vị sao? Hết xăng thì phải nằm đó thôi. Đó là một bài học khi mà tôi gọi em Thắng của tôi, nó nói thực ra mà thấy hết xăng mình sợ thấy mù, cho nên tối hôm đó tôi phải đi fill up với chiếc xe lên, nếu mà cần gì phải chạy. Cho nên đó là gì? Là mình chuẩn bị chạy. Tôi không biết nửa đêm bắt đầu vợ tôi bắt đầu tìm giấy tờ nào quan trọng bỏ vô cái sách, cầm một sách để đi thôi, còn nhiều bỏ lại. Nếu chúng ta chuẩn bị tinh thần, chúng ta chạy đi, chúng ta không còn nhìn lại nữa. Mà nếu chúng ta không thấy quý giá của cải của mình thì chúng ta mới giảm chạy đi được. Nếu mà chúng ta còn quý, còn thương mến, còn nhớ tiếc, khó đi lắm. Mong rằng đó là bài học ở Senegal cho chúng ta ngày hôm nay. Về vấn đề linh hồn rất quan trọng, vì chúng ta đã tổ chức chương trình truyền giảng, và chương trình truyền giảng chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị một năm trời rồi, chứ không phải là mới bị 2-3 tuần. Có thể một số tín đồ nghĩ mới bị chuẩn bị hai ba tuần, chứ chúng tôi chuẩn bị được cả năm trời rồi. Thì quý vị biết không, chuẩn bị trước từ những cái chương trình khám sức khỏe cho chương trình giảng trước, tất cả những gì, thì tới khi mà gần tới chương trình truyền giảng rồi đó, là sức bắt đầu nó gì, mình yếu rồi. Tôi thấy tôi cũng bắt đầu mệt mỏi rồi. Nghĩa là mình bỏ rất nhiều sức mở đầu, nhưng mà mình chưa chạy xong cuộc chạy đua này. Cho nên còn 2 buổi nữa, mình làm sao chạy xong, làm sao mà mình đặt được cái câu hỏi là truyền giáo bằng cách nào để có kết quả. Đôi khi chúng ta làm nhiều điều mà chúng ta thấy không có kết quả. Có bây giờ quý vị thấy không, chuẩn bị rất nhiều tinh thần đầy đủ mà không thấy kết quả. Nhưng mà cái quan trọng làm sao chúng ta có kết quả. Dĩ nhiên là không phải sức của chúng ta nhờ Đức Thánh Linh. Tôi nhớ rằng chúng ta ra truyền giáo, chúng ta ra phổ biến, đôi khi chúng ta thấy kết quả, nhưng mà Chúa ban phước cho những người khao nào mà chúng ta không biết tự nhiên bước vào chương trình truyền giảng. Đó là xảy ra chương trình truyền giảng năm nay. Tôi không biết mấy năm trước như thế nào, có những người bước vô tự nhiên. Cho nên đó là lòng cho chúng ta vui mừng, cảm tạ Chúa. Chúa đang vận hành, làm việc cho những linh hồn đang lạc mắt. Mà nếu mà một sư Vinh và hội thánh đây thì nghĩ là tất cả những gì chúng ta làm thành công do bàn tay của mình, thì chúng ta sẽ không tôn vinh Chúa và ngợi khen Ngài. Chúa đã làm việc lạ lùng, đưa đẩy người này người kia tới trước chương trình truyền giảng hay là trong buổi chương trình truyền giảng. Cảm tạ Chúa. Bây giờ có vài điều để giúp đỡ chúng ta thấy công việc truyền giáo kết quả như thế nào. Thứ nhất là chúng ta hãy xem ở trong 1 Corinto đoạn 16. 1 Corinto đoạn 16 thì chúng ta thấy một cái câu chuyện là Chúa khải thị và ban phước cho sứ đồ Phao-lô giảng đạo, và giảng đạo để có kết quả. Đúng, sứ đồ Phao-lô giảng đạo có nhiều kết quả, và ông đã ghi chép những điều sau đây. 1 Corinto đoạn 16 câu số 1, về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galatia. Cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là sứ đồ Phao-lô đã thấy rằng có một cái nơi khác và một nhóm nhỏ tại thành phố ở Galati, họ thiếu thốn, có thể họ chưa có căn nhà thờ giống như là tại thành phố Corinto. Có thể họ là những người mới theo Chúa, hay là họ có thể làm một chương trình bố đạo hay là truyền giảng để thu hút những người Galati. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy đầu tuần gói ghém có bao nhiêu để giúp đỡ những nơi khác. Những nơi khác. Khi mà tôi đi dự chương trình truyền giảng tại ở thành phố San Jose, thì tôi thấy một cái tờ quảng cáo nó màu mè đẹp lắm, mà tôi thấy tôi rất thích, nhưng mà chưa đến mức mà thúc giục tôi sau giờ làm việc 7-8 giờ tối để chạy lên kịp để nghe chương trình truyền giảng. Để qua một cái đợt sau, 6 tháng sau, tôi thấy một cái đợt chương trình truyền giảng nó tới nữa, là cũng cùng một địa điểm, cùng một người giảng sư. Rồi có trong nhà thờ nói rằng anh nên đi đi, chương trình này hay lắm. Nhưng mà tôi thấy muốn đi, nhưng mà mình thấy công việc nó nhiều quá, mình không đi được. Cho đến một năm sau, cũng tờ chương trình quảng cáo đó tới tay của tôi. Tôi thấy trong báo chí, tôi thấy các mọi nơi, rồi bắt đầu tôi mới thấy chắc cái này quan trọng lắm, tại vì quảng cáo rất nhiều lần. Tôi đến xem, thì lúc đó 200 người đến nghe chương trình truyền giảng. Thì để rút ngắn câu chuyện, sau đó tôi theo Chúa hoàn toàn và tôi hiến mình đời sống để hầu việc Chúa. Tôi nhìn lại, tôi không biết là ông giảng sư này, ông tốn bao nhiêu tiền để tổ chức chương trình bố đạo đó. Sau đó tôi gặp ông đó, ông là ông bác sĩ, register, một vị bác sĩ chứ không phải mục sư, một vị bác sĩ. Ông đã làm tiền, ông đã dành tiền để tổ chức chương trình truyền giảng, một năm làm 2 lần. Tôi nói một mỗi lần mà ông làm, ông sẽ tốn kém bao nhiêu? Ông nói mỗi lần quảng cáo cho một đợt cái tốn tôi 20.000 đô la. Tôi lấy tiền túi của tôi ra, tôi quảng cáo, tôi muốn giúp đỡ. Sau khi mà tôi giảng đạo xong rồi, những người theo Chúa, tôi mời một sư địa phương đến làm pháp tem để hội va nhau nhập vào hội thánh. Rồi tôi tiếp tục làm nữa. Một năm ông tốn 40.000 tiền túi công để ra giúp đỡ chương trình truyền giáo. Lúc đó tôi chưa hiểu. Lúc đó tôi tưởng cầm một cái tờ quảng cáo màu mè, tôi nghĩ là chắc cái tay là ra tiền rẻ tiền lắm, chắc free không có gì hết đó. Chắc chỉ trên trời rớt xuống chứ không ai mà bỏ tiền ra. Mình nghĩ rất đơn sơ, một cái tờ rất đơn giản mà cứu nhiều linh hồn. Cho tới khi mà tôi làm chương trình truyền giáo này, in ra chương trình truyền giảng tốn kém biết bao nhiêu. Những người tín hữu nào mà dâng hiến vào để lo truyền giáo thì mới thấy điều quan trọng. Cho nên khi mà cái tờ quảng cáo tới tay quý vị đâu có là dục đồng ráng, quý vị thấy nó quý. Mà những người nào mà không giúp đỡ vào công việc truyền giáo thì không bao giờ thấy quý. Cho nên sứ đồ Phao-lô dạy rằng chúng ta hãy gói ghém giúp đỡ những nơi khác, giúp đỡ công việc truyền giáo thì nó mới thành công. Có nghĩa là sao? Muốn truyền giáo kết quả, điều đầu tiên là phải góp tài chánh. Giúp tài chính. Nếu mà ông register đó, ông giảng cho tôi để cứu linh hồn tôi, thì tôi thấy 20.000 nó đáng giá. Thì phần tôi sẵn sàng giúp đỡ 20.000 để cứu một linh hồn. Huống gì Đức Chúa Trời tốn kém biết bao nhiêu tiền để cứu một linh hồn. Cho nên khi mà chúng ta nói truyền giáo mà quý vị nghĩ rằng truyền giáo không cần tốn kém, là đó là một điều sai lầm rất lớn. Ôi, tôi thấy là ông chắc mục sư Vinh ổng chạy tiền ở trên giáo hạt, hay là ổng tự hy sinh đủ rồi, chúng ta không có gì phải giúp đỡ. Khi mà chúng ta giúp đỡ công việc truyền giáo qua tài chánh, chúng ta mới sốt sắng. Như vậy bao nhiêu người chúng ta hôm nay đã dâng hiến cho công việc truyền giáo? Trong càng yêu quý vị giơ tay lên, bao nhiêu người thật sự nghĩ đến công việc truyền giáo cứu linh hồn để góp phần vào đó? Hay là quý vị nghĩ có người khác giúp đỡ rồi? Đôi khi tôi làm tờ báo tiếng hy vọng đôi khi kẹt tiền lắm nhé. Nhưng mà khi mà nhận được cú telephone nói rằng tôi cảm ơn mục sư đã gửi báo cho tôi để tôi đọc. Có một lần trong văn phòng, báo nào tiếng nói hy vọng, nếu quý vị có đọc, tôi gửi, hình như là ai cũng nhận tờ báo hết, nếu quý vị không biết là tôi cũng gửi hết. Mà có một cái tờ báo mà tôi không có chỗ để đăng cái tờ phần về vấn đề sức khỏe. Đã 10 năm nay tôi đăng về phần sức khỏe, không có năm tháng nào mà tôi thiếu phần sức khỏe, tôi thấy cái điều đó rất quan trọng. Có một bà kia ở Los Angeles, bà gọi đến, bà nói tháng nào tôi cũng thấy tại sao tháng này mục sư không có đăng phần sức khỏe. Tôi cảm động vô cùng, tôi nghĩ rằng chắc chắn là có người ngoài đó đọc mà thường xuyên nghiên cứu để đọc lời Chúa. Có thể một ngày nào đó họ cảm thấy Chúa thúc giục để bà tìm đến Chúa. Tôi có thể 10 năm vừa qua quý vị đã nhận tờ báo một cách đơn sơ. Hội thánh ở Monte này không có dành một ngân khoản nào giúp đỡ vào tờ báo tôi nói hy vọng. Chỉ có độc giả thôi. Mà giờ độc giả mà không dân đủ, thì một là tôi phải đi tìm tiền, hai là tôi phải cắt, không gửi cho một số người nữa. Cho nên cho quý vị thấy là đừng nghĩ rằng những tờ báo, tại vì qua những tờ báo nhiều người ghi danh học con đường sống hàm thụ. Để cho quý vị thấy rằng công việc truyền giáo, bất cứ cái gì, truyền hình, phát thanh, chuyện bố đạo hay là báo chí, đều quan trọng hết. Nếu quý vị không đi ra làm chứng được mỗi ngày, ít ra cũng giúp đỡ những cái công việc truyền giáo để cho nó phát triển. Cho nên trở lại, để truyền giáo có kết quả thì đòi hỏi chúng ta dâng hiến. Không phải là cái tiền phần 10 quý vị dâng cho nhà thờ là lấy cái đó thôi, bây giờ tôi không dâng được 10, tôi phải dâng hiến cho truyền giáo. Không, đây là một số tiền mà Chúa, chúng ta thấy Chúa ban phước, chúng ta dâng hiến 5-10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, tháng nào dư. Một số đài phát thanh nó yêu cầu nó có những người nơi xa không có kinh thánh, quý vị nếu giúp đỡ được 5 đồng tôi mua kinh thánh để tặng những người đó. Tôi cảm động vô cùng. Lời của Chúa đến tay những người khác vì dâng hiến của con cái của Chúa. Cho nên nguyên tắc đầu tiên tài chánh là nguyên tắc mình dâng hiến rộng rãi. Chúa nói là ban phước, chúng ta cho nhiều chừng nào thì Chúa ban phước nhiều chừng đó. Thưa bà chị em, càng ngày mà thấy dâng nhiều chừng nào, Chúa thấy Chúa ban phước cho thôi. Tôi thấy tôi thầy không có, mình eo hẹp tài chánh. Tuy rằng khi mình thấy ít tiền thì mình gõ bằng liệu cơm gấp mắm, mình đơn giản. Thay vì đi vacation tốn mấy ngàn đô la, thôi bây giờ mình đi picnic hay là đi camping tốn mấy trăm đô la. Khi mà mình thấy được cái công việc đó đó, thì chúng ta mới thấy cô lên bà anh chị quay mới nói rằng những tiền mỏng có bằng một sen một đồng bà cũng bỏ vô lon để mới giúp đỡ những nơi truyền giáo, cứu linh hồn, hay là mua những sản phẩm hay là những trang sức mà để cho mình thấy đôi khi không cần thiết mình giúp đỡ những nơi khác. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta phát triển là nhờ những người mạnh thường quân giúp đỡ. Mà khi quý vị mà tưởng mạnh thường quân là những người triệu phú, không. Mạnh thường quân là tất cả chúng ta có tấm lòng dâng hiến. Thưa bà chị em, tôi không biết quý vị nghĩ sao. Quý vị mà nghĩ người Mỹ giàu, tôi nói thiệt, người Mỹ còn nghèo hơn người Việt Nam mình nữa. Lái xe cũ kỹ, ở nhà cũ kỹ để dành dụm tiền dâng hiến cho công việc truyền giáo. Nguyên tắc thứ hai là mình phải có trách nhiệm với số tiền mà con cái của Chúa dâng hiến. Chúng ta không có thể xài phí. Chúng ta không có thể mà tổ chức tiệc tùng này kia với số tiền mà Chúa ban phước cho công việc truyền giáo. Chúng ta không có thể xài phí cho bất cứ chương trình gì. Đôi khi chúng ta nhiều tiền, đôi khi mà chương trình truyền giảng mà tôi có nhiều tiền có thể mà mình xài phí. Nhưng mà Chúa nói đây là mồ hôi nước mắt một số người đi dâng hiến vô. Để chúng ta truyền bá lời Chúa. Từ một đồng, một cách cũng dùng cho đúng chỗ, về âm nhạc, cho tới truyền bá, cho tới quảng cáo. Khi mà tôi thấy những cái tờ quảng cáo mà tôi thấy in số lượng, tôi nghĩ không dư, nhưng mà rốt cuộc dư, tại vì có thể là một số con cái của Chúa quý vị chưa giúp tôi đi phát. Thì tôi nói rằng tôi phải dùng cái tờ giấy đó tôi phải đi phát. Chiều chiều gặp ai cũng phát, không phát cũng đẩy nơi này nơi nọ. Tôi không nỡ lòng lấy một số tờ quảng cáo hết hạn rồi dục trong đồng rác. Tôi không có thể làm như vậy. Vì đồng tiền của người khác bỏ vào đó, tuy rằng nó hết hạn thương mại với em, dù báo hay là quảng cáo hết hạn, tôi cũng đi phát. Quý vị biết là sao? Thì người ta xem, người ta thích, người ta thấy nó hết hạn rồi, thì ít ra cũng đập vào mắt của họ là ô, tôi đã trễ chương trình này rồi, mong rằng kỳ sau nó đến, tôi đến nữa. Có nghĩa là tới tay của họ nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cho nên tờ báo mà quý vị mà thấy Tiếng Nói Hy Vọng mà không hữu ích cho quý vị đó, quý vị đừng dục rác giùm. Tại cái đó cũng mồ hôi nước mắt một số người bỏ vô. Quý vị ra chợ búa hay là đi hớt tóc á, cứ đẩy đó. Quý vị biết con đạo Jehovah's Witness không? Quý vị thấy báo của họ để tùm lum á, đúng không? Tại sao? Tôi có thể bắt chước nhưng mà họ không có thể mà nở dục trong rác. Đẩy nơi nào? Khi mà đẩy tới cái chỗ mà laundromat ngày xưa mà tôi chưa có nhà, có cửa, chưa có chỗ máy giặt ra, tôi đi ra laundromat để giặt quần áo hàng tuần đó. Tôi ra tôi thấy mấy cái tờ báo, tôi ngồi xuống ở đầu. Tôi thấy cái điểm nào đúng tôi theo, điểm nào sai tôi không theo. Nhưng mà ít ra tôi thấy họ đẩy điều đó. Chúng ta cũng như thế. Tại sao chúng ta không làm được cái điều đó? Tại sao chúng ta không đem đi? Tôi thương bà chị em, có nhiều người theo đạo vì những cái tờ lặt vặt đó, những tờ quảng cáo họ đẩy đó, có người lầm ngăn đọc. Có người, ông mục sư George Tiga nói một câu này, tôi không có còn nhiều gì giờ nữa. Ông nói là in ấn, và bà Quang nói là in ấn không bao giờ có thể thay thế bằng chương trình phát thanh hay là truyền hình. Vì nghe phát thanh rồi đó, nghe rồi người ta quên. Truyền hình nghe rồi, thích rồi cũng quên. Nhưng mà hình như báo chí mà in ấn á, mình coi xong rồi, rồi mình đẩy đó, người khác cũng sẽ lượm coi. Người khác lượm coi, hình như là cái tờ giấy nó sẽ truyền đi tới người này, tới người kia. Mà lạ lùng lắm, khi mà cái tờ mà quảng cáo, xin lỗi, cái tờ truyền đạo đơn á, mà tới nhà của người ta đó, khi mà đẹp á, khi mà có những cái gì hấp dẫn, người ta không đọc, người ta không thích, người ta đẩy trên bàn. Cho tới khi Đức Thánh Linh động lòng họ, họ mở ra họ đọc. Mấy chuyện này có thật thương bà cho em. Bà quay, bà đi một xe ngựa, ở đi ngang qua một cái vùng mùa đông gió lạnh, thì đột nhiên cái xe ngựa bốn bánh nó đụng vào một cái lỗ. Thì tới cái vùng Michigan, quý vị biết không, là cái nhiều cái lỗ bằng mấy cái vũng nước đó, đậm đó. Cho nên người ta đi travel, biết cái mùa nào không? Mùa đông, chứ không đi mùa hè. Tại mùa đông đông lạnh rồi, mới ủng nước đó, đông lạnh cho nên mình đi được. Thì một ngày nó bà đi bà trụng ở đó, xong rồi bà tìm cái nhà gần ở đó để bà vô tạm trú, thì người ta mời bà vô ăn uống ở đó rồi nghỉ ngơi cho tới ngày sau bà đi. Thì bà tới đó bà tặng người ta một cuốn sách, rồi bà đẩy ở đó, gia đình này không đọc. Cho tới ngày bà đi chỗ này chỗ kia truyền giảng, tới một ngày kia bà đứng lên một cái tòa giảng, bà giảng cho cả ngàn người. Thì đột nhiên sau cái chương trình truyền giảng rồi đó, một bài giảng của bà đó, thì một cái bà ở đằng sau chạy lên, nói bà quay, bà biết tôi là ai không? Nó không, tôi không nhớ. Bà là người đã đẩy cuốn sách tại nhà của tôi 10 năm trước khi mà tôi đón tiếp bà. Nhờ cuốn sách đó mà ngày hôm nay tôi tiếp nhận Chúa. Cho nên tất cả tài chánh mà chúng ta đổ về vấn đề mà báo chí mà tài liệu hữu ích cho những người khác. Cho nên truyền giáo có kết quả thứ nhất là đóng góp tài chánh. Điều thứ hai tôi xin quý vị xem ở trong Côrintô đoạn 16 tiếp tục nữa. Câu số 3, khi tôi đến tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ông đi tới thành Jerusalem. Và bằng việc đáng chính mình tôi phải đi thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Cho nên đó là vấn đề ông nói tài chánh. Cái phần thứ hai là sự định sẵn của sứ đồ Phaolô. Ông nói một câu, tôi xin đọc câu cuối cùng, câu số 9 nói rằng, vì câu số 8 đi, nhưng tôi sẽ ở tại thành Ephesô cho đến lễ ngũ tuần. Tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Ở trong đây nó ba bốn cái hàm ý trong đây, tôi xin cho quý vị thấy một phần đây. Cái điều thứ hai là ngoài ra đóng tài chánh là nhiều kẻ đối địch cùng với sứ đồ Phaolô. Cái công việc truyền giáo muốn kết quả hay không là mình biết sẽ có những người đối địch, có nhiều người nói rằng sẽ chương trình không thành công đâu. Tôi không biết quý vị như thế nào, với nhiều mục sư ngày hôm nay nói rằng chương trình bố đạo không có thành công, tốn tiền vô lý. Đúng, tôi thấy rằng chương trình truyền giáo nó không thành công giống những năm kế trước, nhưng mà những người, nhất là mỗi mục sư, nhất là tôi đi gặp đi trong giáo hạt ở miền Nam California, chúng ta đây rất nhiều người mục sư Mỹ hoàn toàn không có làm chương trình truyền giảng nữa. Họ nói không thành công, thì mục sư Larry Cavendish hỏi rằng như vậy là anh làm truyền giáo bằng cách nào để cứu linh hồn? Họ nói tôi giảng tầm thường thôi. Nhưng bao nhiêu người vào giáo thánh thì tùy theo nếu họ vô thôi. Có nghĩa là tôi nói cho quý vị đây là những người chống chương trình truyền giảng là họ không có kế hoạch gì, rốt cuộc họ cũng không có gặt hái. Mục sư Calvin nói rằng nếu mà anh có chương trình khác xin chia sẻ với chúng tôi, có thể mà cái nào mà hơn chương trình bố đạo? Không có chương trình nào hết. Và đa số mục sư Mỹ, tôi xin lỗi nói cho quý vị đây là nhiều mục sư Mỹ, nếu mà trong đó tương lai mục sư Việt Nam là làm như thế này, là bắt chước những phương pháp của Tin Lành giảng đạo bằng cách giúp đỡ cho tinh thần của họ vui vẻ trong hội thánh, giúp đỡ cho họ, chứ không giảng về cứu rỗi, không giảng về điều răn của Chúa, không giảng về sự tái lâm của Ngài, không phải giảng về Ngài Sa-bát, không giảng tất cả những gì trong giáo điều. Họ lấy những cái ý hay về vấn đề tâm lý học họ giảng thôi. Và mục sư, bốn mục sư Mỹ bây giờ cũng bắt chước những chương trình đó. Quý vị có thể nghe ông Rick Warren hay là Joe Osteen hay nhiều cái mục sư khác. Tôi nghe mới đầu tôi thích thiệt, nhưng mà sau đó tôi thấy họ không giảng về Kinh Thánh. Và chính có những nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm bỏ 10.000, 20.000 gửi những người lãnh đạo trong Hội Thánh tới những chương trình của ông Rick Warren, học cái phương pháp không giảng tại sao thành công. Rồi bây giờ Hội Thánh đó bắt chước tuần nào mà ở Saddleback trước giảng đề tài nào là nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm giảng đề tài đó. Không còn cái gì mà Cơ Đốc Phục Lâm nữa. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta khác biệt hoàn toàn với những giáo hội khác. Nếu chúng ta không đem những cái tiêu chuẩn quan trọng của giáo hội của mình, làm sao người ta biết đấy? Cho nên quý vị mà nếu mà nghĩ rằng tiên tri giảng khô khan thương mại cho em, tiên tri là một nòng cốt của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Nếu không có tiên tri á, không giảng về tiên tri đó, là chúng ta không chứng minh mình khác biệt với những các giáo phái khác. Không chứng minh được. Cho nên khi mà truyền giảng có kết quả là sẽ có sự đối địch, không phải ở trong giữa tín hữu như những người ở bên ngoài. Có những mấy mục sư bên ngoài không phải giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm nói, tại sao anh giảng đề tài đó? Tại sao anh giảng đề tài đó không sợ xung đột đâu? Tôi nói các vị mục sư, tôi không có phải giảng gì hết, tôi giảng theo Kinh Thánh thôi. Nếu mà tôi thấy những điều trong Kinh Thánh giảng dạy mà tôi che đậy, tôi không giảng ra, đó là tôi có lỗi cùng với Đức Chúa Trời. Tôi có lỗi cùng với Đức Chúa Trời mà quý vị cũng như tôi. Cho nên chúng ta không có tránh Ngài Sa-bát. Chúng ta không có tránh mà giảng về giáo con thú, hay là tránh về vấn đề những lời tiên tri trong Khải Huyền. Đó là một điều rất quan trọng, vì thời kỳ cuối cùng sẽ đến. Mà chúng ta biết, khi mà tôi vô Hell's Bar, tôi ngồi tôi đọc báo, tôi thấy một cái tờ báo ở San Bernardino, tôi dở ra thì tôi thấy một cái tờ báo nói về giáo hội của Công giáo La Mã, ông Đức Giáo Hoàng mà người Đức mới lên á, thì ổng đi cái chiều hướng hơi ngược lại chung với Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị. Thì ông nói là sứ đồ xin lỗi giáo hoàng Đức Giáo hoàng Phaolô đề nghị nói rằng tất cả các thánh đường của Công giáo giảng đạo dùng ngôn ngữ của địa phương. Đó là cái phương pháp, đó là cái sau cái Vatican 1963 đó, nếu quý vị không biết Vatican 1963. Thì sau đó thì tất cả nhà thờ nước Mỹ hay là Việt Nam bây giờ dùng ngôn ngữ tiếng của họ. Ngày xưa quý vị biết họ dùng tiếng gì không? Tiếng Latin. Tờ báo ra nói rằng Đức Giáo hoàng Benedict này nói rằng bây giờ tôi cho phép và có thể nói yêu cầu dùng tiếng Latin trong những nghi lễ rất quan trọng. Sau đó hơn 200 nhà thờ ở nước Mỹ này bắt đầu dùng tiếng Latin, và có trường đại học của Công giáo La Mã tại ở bên Texas bây giờ mở một cái phương pháp là bây giờ phải học tiếng Latin và giảng đạo bằng tiếng Latin. Thì khi mà tôi đọc cái tờ báo này nói rằng là những tự tín hữu bây giờ họ đến nhà thờ mà khi họ nghe tiếng Latin á, có một số người chống đối rằng tôi không hiểu, tôi không hiểu muốn giảng cái gì hết. Nhưng mà có một số người, nếu tôi không lầm sẽ càng ngày càng đông, là họ nói rằng giảng tiếng Latin hình như đó là cái tiếng thánh, cho nên tôi muốn nghe tiếng thánh. Dù tôi không hiểu nhưng mà đó là tiếng thánh. Thì tôi cảm nghĩ bên Phật giáo cũng như vậy nữa. Khi mà giảng đạo trong chùa chiền á, dùng tiếng Ba La Ma gì tôi chẳng biết, mà tôi nghe họ đọc đều luôn nhưng mà không hiểu, nhưng mà cảm giác đó là thánh. Ý mà tôi nói chung với quý vị điều này á, là phong trào sẽ trở lại con đường cũ, dùng tiếng Latin hay là tiếng nào họ cho thánh, nhưng mà con cái của Chúa không hiểu, miễn là theo người lãnh đạo họ nói đúng thì theo, họ nói thì theo, chứ không biết trúng hay là sai. Chúng ta cần phải trở lại là thấy rằng chúng ta, tôi thấy rằng chúng ta càng ngày giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cũng như là bên Tin Lành càng ngày đi trở lại chiều hướng của Công giáo La Mã, chẳng hạn là những bản áo lễ. Bây giờ các vị mục sư bây giờ bắt đầu thích bằng áo lễ giống như Công giáo trả lại bằng áo lễ. Rất thường thương bài cho em. Và mục sư Tin Lành cũng đã làm cái đó rất nhiều. Và chính giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta, nhất là những thờ người da đen bằng áo lễ. Cho nên cái ý mà không phải đâu nói lễ là sai, nhưng mà mình muốn giống những giáo phái khác. Mình muốn oai nghi, mình muốn thấy là mình là đại diện của Đức Chúa Trời nói cùng với dân sự. Tính gọi mà những cái lễ lọc mà quý vị đi hội Công giáo hay Lutheran á, người linh mục không đối diện cùng với tín hữu để giảng đạo, họ xây ngược lại nhìn thánh giá thôi. Đó là những cái nghi lễ. Thưa bà chị em, chúng ta cần phải trở lại là khi chúng ta làm truyền giảng, những đề tài chúng ta làm có thể một số người không đồng ý hay là đối địch, chúng ta hãy tiếp tục giảng vì đó là lời của Chúa. Cho nên trở lại trong cuốn thánh này, cái đó điều thứ hai. Điều thứ ba là sứ đồ Phaolô này, tại đó một cửa mở lớn toang ra. Điều thứ ba là gì? Đây là cửa nó đang mở ra. Bây giờ kêu sứ đồ Phaolô chạy những nơi khác giảng sao? Ông nói là không, Chúa đang mở cửa cho ta, ta đứng ở đây, ta sẽ giảng chừng nào mà cửa đóng. Nếu Việt Nam chúng ta thì đóng cửa rất nhiều năm, khó giảng đạo. Nhưng mà bây giờ Chúa mở cửa ra, chúng ta nên vô giảng đạo hay là không? Quý vị biết bên Nga Xô khi mà mở cửa, ồ ạt ai cũng vô giảng đạo. Một số chi phái nó không, không, con giảng đạo, mình giảng đạo bây giờ không biết nó bắt bớ rồi, nó có đúng hay không. Nhưng mà những giáo phái mà chờ đợi á là chậm trễ, vì sẽ có một ngày giống như Nga Xô đóng cửa lại, không cho giảng đạo một cách tự do giống như ngày xưa. Nước Việt Nam cũng như thế. Khi mà trình bày chung với mục sư Atiga với mấy mục sư khác đó, khi mà nghe nói Việt Nam mở cửa thì họ sắp xếp chương trình muốn vào đó. Sứ đồ Phaolô nói cửa đang mở ra, mình phải tiếp tục giảng đạo, thì một ngày đó nếu mà đóng cửa lại làm sao tiếp tục giảng đạo nữa. Cho nên đó điều thứ ba sứ đồ Phaolô nói cửa đang mở ra. Trả lại một câu kinh thánh này, nhưng tôi là ở thành Ephesô cho đến khi lễ ngũ tuần. Ông ở đó đông giảng. Vì tại đó một cái cửa mở ra toan ra cho công việc của tôi tại đó. Điều thứ tư là nắm lấy cơ hội. Nắm lấy cơ hội. Cơ hội không đến thường xuyên. Cơ hội không đến thường xuyên cùng với chúng ta. Khi chúng ta có chương trình truyền giảng, đó là cơ hội. Một số người có thể là nói rằng chương trình truyền giảng kỳ này mình làm xong rồi, nếu không có đợi từ xưa, chắc chắn là một sư huynh tương lai cũng làm nữa. Cho nên chưa chắc mình cần phải đem người tới tuần này. Thương bà cho em, cơ hội nó có, mình nắm lấy. Kinh Thánh nói rằng là gì? Ngày nay là sự cứu rỗi, ngày nay là thời kỳ thuận tiện. Đừng có lưỡng lự, đừng có nghĩ còn ngày sau nữa. Ai mà nghĩ còn có cơ hội kỳ sau nữa là mình lầm rồi. Biết bao nhiêu thí dụ trên trần gian này mà nó còn cơ hội kỳ sau nữa là mình lầm. Thưa bà chị em, đây là cơ hội chương trình truyền giảng, còn có 2 đêm nữa thôi. Mà quý vị nghĩ rằng bạn bè tôi chắc không có đi đâu. Thưa bà chị em, quý vị có mời chưa? Nếu quý vị mời mà ta không đi thì đó Chúa sắp xếp. Mà nếu mà mình không mời là mình bỏ đi cơ hội này. Bao nhiêu người bạn chúng ta có dịp mời họ? Tôi không biết mình làm như thế nào để mời người ta. Chúng ta mời người ngoài thì quý vị nghĩ dễ lắm, đi phát triển đơn. Nhưng mà người trong gia đình, người bạn của mình không mời, đó là một điều thiếu sót rất lớn. Tại vì họ là những người dễ mời hơn là những người ngoài. Quý vị đừng ngại, cũng như giống như tôi ngày xưa, đừng ngại là người ta trách mình, nói tại sao anh mời tôi đi nhà thờ. Quý vị đừng có đẩy người ta chán vắng mình như vậy. Mình nói tôi mời anh đi tại vì tôi biết đó là tốt cho anh. Nếu mà đi sòng bạc thì chắc tôi không mời anh đâu. Hay đi ra quán rượu chắc tôi không mời. Nhưng mà nhà thờ chương trình giảng tôi muốn mời anh. Quý vị thử xem. Điều tốt mà mình mời bạn bè không phải là cái đó là mừng sao? Cho nên tiếp tục nắm lấy cơ hội. Vì chương trình giảng này xong là hết rồi thưa bà chứ em. Tôi không biết đợt sau là chừng nào nữa. Nắm lấy cơ hội, bất cứ người nào gặp mình cũng mời. Điều thứ 5, câu số 10. Nếu Timothy đến thăm anh thì hãy giữ cho khỏi sợ sệt, vì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Điều thứ 5 là gì? Là thêm người phục vụ. Thêm người phục vụ. Sứ đồ Phao-lô là một mình đâu có hết. Khi mà Timothy thấy rằng lòng mình xúc sắng muốn giúp đỡ công việc của Chúa, sứ đồ Phao-lô nói hãy đến phục vụ ta, giúp đỡ thêm người. Thưa bà chứ quý vị đừng có nghĩ là một mục sư là đủ rồi. Việt Nam mình nếu mà nói tên toàn thế giới đó thì có thể là hơn 90 triệu, phải không? 90 triệu người Việt Nam, phải 90 triệu không? Việt Nam mình giờ hơn 80 triệu, mà biết bao nhiêu nơi, từ Campuchia cho tới Úc, cho tới Mỹ, cho tới Âu Châu, chắc chắn là gần hơn 90 triệu người Việt Nam. Bao nhiêu mục sư Cơ Đốc phục lòng. Chúa nói thêm người phục vụ. Có một số người nói rằng khi mà tôi kêu gọi những người trẻ tuổi đi học về Chúa thì nói rằng mục sư có liệu là mời người ta đi, người ta học ra trường rồi có chỗ người ta làm không, rồi tiền bạc đâu mà sống. Tôi trả lời tôi không biết. Tôi không biết tiền bạc ở đâu để họ sống. Tôi không biết Chúa sẽ dùng họ trong nhà thờ nào. Nhưng mà tôi biết một điều là Chúa kêu thêm người phục vụ. Thêm người phục vụ. Ngày xưa tôi đi học với Chúa vậy, có mấy người cũng hỏi tôi, anh có nghĩ chắc chắn là chương trình này tốt không? Anh ra anh nghĩ anh có đủ tiền để sống không? Hay là thôi anh trở lại làm kỹ sư? Thưa bà chị em, Chúa nói là thêm người phục vụ. Mình hợp tác, mình có chương trình liên tục. Người đi trước, về bây giờ già nua rồi, về hưu rồi, chúng ta phải tiếp theo những người trẻ tuổi. Chúng ta cần kêu gọi những người trẻ tuổi. Chúng ta cần kêu gọi những người trong hội thánh, không phải trẻ nữa quý vị, mà 50, 60 mà muốn đi hầu việc Chúa đó, sẵn sàng Chúa sẽ mở đường. Chứ không phải chỉ 20 mấy tuổi. Bất cứ người nào quý vị mà về hưu có đánh thì giờ, sẵn sàng đi. Chúa sẽ mở đường. Chúa sẽ mở đường. Và trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 7 đây, chấm dứt câu kinh thánh này. Khải Huyền đoạn 3 câu số 7. Khải Huyền đoạn 3 câu số 7 kinh thánh cho chúng ta biết như thế này. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của thánh Philadelphia rằng này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì ai không mở được. Kinh Thánh nói rằng công việc truyền giáo khi mở không ai đóng được, mà công việc truyền giáo đóng rồi thì quý vị muốn mở cũng không được. Giống như cái tàu Noe đã mở ra mời tất cả mọi người theo Chúa để được sự cứu rỗi, số người lưỡng lự. Nhưng mà tàu đóng rồi bởi bàn tay của Đức Chúa Trời, không phải bởi của Noe, thì tàu đóng cửa rồi đó, thì người ta kêu gọi tôi mở cửa cho tôi vào tàu để được sự cứu rỗi. Ông Noe dù muốn mở tàu đi nữa, mở được không? Không được. Sẽ có một ngày cửa sẽ đóng. Chúng ta có sẵn sàng chưa? Chúng ta có sẵn sàng chưa? Mong rằng chúng ta sẵn sàng cứu những linh hồn, những người bạn của chúng ta.